What's up people of the internet, this is Alex D from Alex D Music Inside Channel. Và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói về bản chất thực tế của việc học tiếng Anh. Let's roll the intro. Có một số quan điểm như sau, đó là học càng nhiều từ vựng càng tốt. Lại có một số quan điểm khác nói rằng học càng nhiều ngữ pháp càng tốt, có đúng hay không? Lại có một số người nói rằng cứ đi ra gặp người nước ngoài nói chuyện, càng nói nhiều càng tốt. Và rất nhiều người nói là cứ xem TV nhiều, nghe nhạc tiếng Anh nhiều thì trình độ tiếng Anh sẽ lên và có thể sử dụng tốt. Is it true? Video ngày hôm nay sẽ trả lời tất cả những câu hỏi đó của anh chị và các bạn với 7-8 năm sử dụng tiếng Anh và hướng dẫn giúp đỡ rất nhiều người có thể sử dụng được ngôn ngữ này trong các tình huống hàng ngày. Mình tin là có một phương pháp chuẩn hoàn toàn trên thế giới mà người ta vẫn gọi nó là CELTA, là một cái bằng chứng chỉ mà nhiều người muốn dạy tiếng Anh, kể cả người bản xứ. Nếu muốn dạy thì phải học cái chương trình đó. Nếu mà dạy sai phương pháp ấy, thì người học đôi khi sẽ cảm thấy khá là áp lực và không có hiệu quả trong quá trình học. Thế nên mình sẽ dựa vào concept của CELTA để hôm nay đưa cho chúng ta bản chất thực chất của cái việc học tiếng Anh đúng là như thế nào. Và nhiều bạn comment hỏi là Alex D bị hói vậy không? Tại sao suốt ngày đội mũ? Thật ra là mình chỉ lười không muốn làm tóc thôi. Thế nên là mình đội mũ là cách nhanh nhất để đỡ phải chải đầu. Càng nhiều từ thì dùng tiếng Anh càng tốt. Is it true or false? Câu này nói như vậy là đúng, nhưng đúng với những người mà trong người họ đã có nền tảng căn bản. Một là về ngữ pháp, hai là họ đã có khả năng nghe hiểu một số tình huống tốt rồi, giao tiếp rồi, thì càng nhiều từ sẽ càng giúp cho họ có khả năng ứng biến, giao tiếp, đặt câu hỏi, tương tác, mở rộng chủ đề với một người nào đó hoặc là trong khi làm việc. Thế nên nếu bạn chưa có những cái nền tảng mà bạn có cực kỳ rất nhiều từ thì may chăng bạn có thể tham gia các kỳ thi và có thể hiểu nội dung và có thể khoanh đáp án tốt hơn thôi. Chứ còn nếu mà thực tế để dùng, sử dụng trong thực tế thì có lẽ là hơi khó cho chúng ta. Nếu chỉ học mỗi nguyên từ vựng thôi. Càng nhiều ngữ pháp càng tốt, đúng hay sai? Chỉ tốt và đúng với những người đầu sỏi. Đầu có sỏi là những người thi điểm từ 22, 23, 24, 25 trở lên. Những người mà tư duy logic rất tốt, khả năng ghi nhớ thông tin rất tốt, thế nên họ có khả năng xử lý ngữ pháp trong đầu, nhớ từ vựng và biến ngữ pháp đó thành văn nói, có thể ứng biến trong lúc nghe và giao tiếp với người nước ngoài được. Còn nếu chúng ta là người mức độ trung bình hoặc là dưới khá một chút mà muốn học ngôn ngữ mà chỉ học ngữ pháp không, thì đó là một thử thách cực kỳ lớn mà 80-90% những người học đều từ bỏ tiếng Anh. Đúng chuẩn chương trình quốc tế thì ngữ pháp chỉ là một phần nhỏ, coi như một cái nốt ở trong một cái bài học trong đó thôi, và mỗi ngày chúng ta chỉ học một tẹo về ngữ pháp thôi. Ví dụ nếu bạn tham khảo những cái quyển sách quốc tế, bất kỳ quyển nào như Cutting Edge hay là Speak Out, dễ nhất là quyển New Headway, thì đều có một cái chủ điểm ngữ pháp rất nhỏ. Ví dụ hôm nay học về hiện tại đơn thì chỉ học hiện tại đơn với chủ ngữ ngôi thứ ba số ít là he, she, it thôi, không học những cái gì khác. Họ khóa chủ đề ngữ pháp, chủ điểm ngữ pháp ở trong một cái phần nhỏ như vậy thôi thì nó mới hiệu quả. Cái thói quen của người mới học là gì? Là tham, là muốn nhiều. Nên là gì? Một quyển ngữ pháp dày như thế này, mình tạo ra một cái chướng ngại cho mình là gì? Mình phải học hết cuốn này thì mình mới có thể dùng được. Nhưng thật ra học hết xong cuốn đó thì chúng ta vẫn chẳng dùng được. Thậm chí càng nhiều ngữ pháp chúng ta càng cảm thấy ngại nói hơn. Chuẩn bị nói thì lại nghĩ ra xem không biết là câu này đúng hay sai nhỉ? Như thế nào thì mới là chuẩn ngữ pháp nhỉ? Nói sai thì liệu người ta có hiểu hay không? Nói sai người ta hiểu cực kỳ tốt. Người ta hiểu tốt nếu bạn có khả năng phát âm nói ra những từ đó. Cụ thể đó là tiếng Anh bồi. Tiếng Anh bồi là có rất nhiều người bán bưu thiếp tranh ảnh ở trên bờ hồ hay là các vùng ở du lịch. Rất nhiều người nói tiếng Anh rất tốt mà không bao giờ người ta học ngữ pháp cả. Ông Bill Sài Gòn là một ví dụ. Mình đã nói cái về ví dụ này rồi. Một cái người cao tuổi như vậy còn có thể học tiếng Anh được thì tại sao chúng ta lại không thể học được? Ông ấy chỉ xem phim thôi và ông ấy lấy những cấu trúc câu hay dùng nhất giao tiếp với người nước ngoài. Và đây là một ví dụ.
So what is your name?
My name Bill.
Bill.
B-I-L-L.
Bill.
American name.
American name of Bill.
Why? You know why I take American name?
No, why?
Before I have some my friend.
All that glitters is not gold. tất cả những cái gì lấp lánh thì không phải đều là vàng đâu. Và bạn nhìn thấy một người giỏi tiếng Anh và họ bật mồm họ nói ra một câu gì đó, ví dụ như là mình xem TV rất nhiều, nghe nhạc rất nhiều nên trình độ tiếng Anh của mình giỏi, nền tảng của người ta khác, họ đi học những trường khác, thầy cô của người ta khác, họ có thời gian nghe nhạc xem phim rất nhiều, bộ não của họ khác. Nhìn thấy một sự hào nhoáng như vậy, chúng ta không thể bắt chước 100% cái cách học đó của người ta vào trong mình được. Tốt nhất chúng ta hãy thật sự hiểu bản thân mình là người căn bản học từ đầu không biết một cái gì cả, thì bạn phải theo lộ trình chuẩn quốc tế. Và mình mang tới cho các bạn đó là học theo chuẩn CELTA, một chương trình tiếng Anh chuẩn. Nếu bạn xem trong bất kỳ cái cuốn giáo trình nước ngoài nào thì họ sẽ đều đi theo các chủ điểm khác nhau, và trong mỗi chủ điểm đó sẽ đều có học từ vựng, of course có từ vựng riêng, bài tập riêng cho từ vựng, có ngữ pháp, có ngữ pháp, có luyện các kỹ năng nghe nói đọc viết, có, đều có trong đó cả hết, các cấu trúc câu đều phải có ở trong đó hết. Đấy mới gọi là cách học tiếng Anh chuẩn, chứ không phải là chúng ta tách nhỏ từng phần ra. Mình thấy nhiều người nói là gì, học bộ effortless, tăng phản xạ nhanh. Tăng phản xạ nhanh tốt, tuy nhiên chỉ tốt cho một số nhỏ, những người nào mà đã có trình độ căn bản rồi. Cái từ vựng trong cái effortless nó rất bản xứ và cảm giác nó hơi khó so với người mà không sống ở quốc gia đó, không sống ở Mỹ. Thế nên là nhiều câu từ lóng khá là khó. Nếu bạn không có căn bản và bạn học cuốn này, bạn nghe một lúc bạn thấy chán và đau đầu luôn. Cái đó chỉ thăng một phần nhỏ, đó là phản xạ. Nhưng nếu trong người chúng ta không có nội dung gì cả, không có từ vựng, không có cấu trúc câu, không có tình huống, không có cái dữ liệu trong đầu, thì có phản xạ giờ chúng ta cũng không thể nào nói được ra. Quay trở lại câu hỏi đầu tiên của video ngày hôm nay, bản chất việc học tiếng Anh là gì? Việc học tiếng Anh là việc bạn thẩm thấu ngôn ngữ vào trong đầu qua các đường như sau. Thứ nhất đó là đường đọc, thứ hai đó là đường nghe, mà đó là hai kỹ năng đầu tiên và căn bản nhất bạn phải nạp thông tin vào trong đầu. Đọc và nghe không phải chỉ là xem tivi không, nghe nhạc không, nghe một cách vô thức, cái đó chỉ tạo môi trường cho bộ não của chúng ta để cái thích cái ngôn ngữ này, để làm quen ngôn ngữ này thôi. Còn học chuẩn bạn phải đọc hiểu và nghe hiểu. Làm thế nào để hiểu? Cách tốt nhất đó là tìm một bộ tài liệu đã được chuyển thể sang tiếng Việt. Bạn có hoàn toàn có thể đọc tiếng Anh rồi xem phần dịch tiếng Việt, nghe tiếng Anh rồi nghe phần dịch tiếng Việt, rồi chuyển nghe đi nghe lại. Nhưng nhớ một quy tắc hậu mình, đó là tài liệu phải tương đương với trình độ. Ví dụ như bạn là người mới bắt đầu thì bạn phải học tài liệu trình độ A1, A2. Có căn bản một chút rồi thì học trình độ B. Và nếu mà muốn mang tính học thuật thì chuyển sang trình độ C. Những cái chương trình mà bạn xem trên YouTube mà người nước ngoài dạy tiếng Anh ấy, thì đa số phải trình độ A2, B1 trở lên thì bạn mới có thể học được. Ngày xưa mình học từ căn bản, mình xem cái ông Miss Duncan là idol của mình. Mình phải mất tới 3 tháng mình mới có thể nghe và hiểu một cách rất căn bản những cái video của ông đó. Bởi vì hồi đó mình vướng quá sức của mình. Mình là người mới học trình độ A1 mà ông ấy nói trình độ phải tầm A2, B1 rồi. Thế nên mình mất rất nhiều thời gian để nghe, hiểu, dịch, rồi nhờ những người giỏi dịch cái bài đó ra. Sau đó mình nghe đi nghe lại để thẩm thấu ngôn ngữ vào trong đầu. Và đó là quy tắc để nạp thông tin ngôn ngữ vào trong đầu, để sử dụng được ngôn ngữ đó, để kiểm tra xem mình đã thật sự hiểu ngôn ngữ đó chưa. Thì đó là lúc bạn đẩy ngôn ngữ đó ra ngoài bằng hai con đường, đó là speaking and writing. Nghe rồi hiểu rồi thì phải nói ra, đọc rồi hiểu rồi thì phải viết ra, thì mới biết xem là ngôn ngữ của mình thật sự hiểu đã được nhiều chưa. Khi viết ra, khi nói ra, tuân thủ hộ mình hai quy tắc. Quy tắc thứ nhất đó là fluency, có nghĩa là sự trôi chảy, có nghĩa là làm gì thì làm, bạn hãy đẩy ngôn ngữ ra bên ngoài đi bằng cách là tìm một đối tác để luyện tập cùng với nhau. Bạn có thể tìm một cộng đồng Panther, một người quốc tế, một người bạn ở quốc tế mà ngôn ngữ chung muốn học là tiếng Anh. Ví dụ như một người Ấn Độ muốn học tiếng Anh, gặp một người Việt Nam muốn học tiếng Anh, chúng ta có thể chat với nhau, có thể gửi mail với nhau, luyện tập viết bằng cách đó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác tự tin nhất định. Bởi vì mục tiêu của chúng ta luyện tập đó là fluency. Ở phần này chúng ta không quan tâm đến các lỗi, bởi vì mục tiêu của chúng ta là gì? Dùng càng nhiều càng tốt. Tương tự như vậy, gặp một người trình độ ngang nhau, có thể là người Việt Nam nhưng mà tối ưu nhất là một người nước ngoài đang học chung một ngôn ngữ là tiếng Anh, thì chúng ta sẽ không có cách nào khác là phải dùng tiếng Anh để có thể nói chuyện với nhau. Keyword đó là fluency. Nói càng nhiều càng tốt, không để ý đến sai. Sau đó thì bạn mới chú ý đến accuracy, có nghĩa là sự chính xác. Sự chính xác được kiểm tra bằng cách như sau. Thứ nhất đó là bạn so sánh lại với những câu, những đoạn văn, những thông tin mà bạn đã từng học được về chủ đề đó trong quá khứ bằng cách nghe và cách đọc. Thứ hai tìm một người trình độ cao hơn bạn. Đúng chuẩn của quốc tế thì trình độ cao hơn bạn 2 bậc là người ta đã có thể hướng dẫn và chỉnh sửa lỗi và dạy cho bạn rồi. Ví dụ như bạn là A1 thì người B1 hoàn toàn có thể hướng dẫn và sửa lỗi cho bạn được. Đó là quy tắc về accuracy. Học sai cách thì cảm thấy rất mệt mỏi và ức chế, không thấy tiến bộ, sẽ cảm thấy mình có áp lực và cảm thấy mình rất tệ. Học tiếng Anh chuẩn là đi theo đúng chuẩn lộ trình của việc học ngôn ngữ, nghe nói đọc viết. Nếu bạn đi đúng đường thì bạn sẽ thấy đỡ mệt mỏi và có cảm hứng đến từ ngay cách học đúng, không phải đến từ việc bạn nhìn thấy một tấm gương nào đó hay đến từ việc là bạn bắt buộc phải đi đâu làm gì đó. Nó đến ngay từ việc học đúng. Đó là tất cả nội dung của video ngày hôm nay. This is Alex D. Thank you for watching and I'll see you tomorrow.